Trước đây, trong câu chuyện về những giấc mộng, thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có nói đến những giấc mộng trong khi ngủ, những giấc mộng trong khi tỉnh thức, những giấc mộng mãi mãi chỉ là ước mơ, và những giấc mộng đã trở thành hiện thực. Con người sinh ra vốn không thể bay như chim, vì thế muốn bay được như chim cũng là một loại giấc mộng. Và theo một ý nghĩa nào đó thì giấc mộng này đã trở thành hiện thực. Và hôm nay chúng ta có thể dùng máy bay để bay đi khắp nơi trên trái đất, phải không anh?
Thì đúng rồi. Thật ra cái giấc mơ mà bay như chim là một giấc mơ lớn đấy, một giấc mộng lớn chứ không phải giỡn. Nếu mình coi lại trong văn chương và sách vở thì mình thấy là người ta đã mơ bay như chim từ thời tiền sử. Và sau đó thậm chí người ta còn có người tìm cách mới là tạo ra những cái máy và hoàn toàn thất bại để mà bay. Và có những người tạo ra những tai nạn nữa, ví dụ như tạo ra những cái đôi cánh bằng gỗ rồi bỏ giấy hay là bà lông lên rồi bay rồi té nhào xuống dưới hố. Cái chuyện đó trong sách sử viết lại rất là nhiều. Và ngày hôm nay á, cái ngành hàng không á, là aviation, là nó có cái gốc từ Latin là avis, tức là con chim đấy. Có nghĩa là cái hàng không bây giờ cũng là sự bắt chước của con chim thôi. Còn từ trong huyền thoại Hy Lạp ngày xưa, ví dụ như có Icarus là con trai của Daedalus đó, thì anh ta muốn bay ra khỏi cái đảo Crete mới mang vô một cái bộ cánh làm bằng lông chim với là sáp để anh bay ra. Nhưng mà anh quên cái lời dặn là đừng bay gần mặt trời lắm. Thì anh bay gần mặt trời quá, sáp nó chảy ra, thì cả cái bộ cánh nó tan nát và anh ta rơi xuống biển và chết đuối. Còn một cái họa sĩ tài danh của thế giới như là Leonardo da Vinci thì ngày xưa ông cũng đã có tham vọng là tạo ra một cái máy bay đấy, nhưng mà nó bây giờ chỉ thấy những bản vẽ thôi chứ cũng không ai có bằng chứng như là ông đã tạo ra được cái gì. Bây giờ thì người ta đã làm ra những cái phi thuyền bay ra khỏi trái đất này, đã đậu lên mặt trăng, và những phi thuyền có người lái có thể bay đi rất xa vòng quanh những nơi này nơi kia trên vũ trụ rồi đấy.
Thì chúng ta, như anh vừa nói xong, đã có vô số loại máy bay để bay gần, bay xa, bay cao, bay thấp. Thậm chí thì loài người hôm nay còn có những cái phi thuyền con thoi để bay vào vũ trụ để du lịch luôn. Vậy mà dường như những cái ước mơ bay được như chim vẫn không nguôi. Nhiều nhà thơ, nhà văn vẫn còn viết về ước mơ này hoài hoài anh.
Còn chứ, nó không có ở đâu xa. Ví dụ như trong bạn hữu của chúng ta ở tại Sydney này có kịch tác gia Tào Duy Bình, anh cũng là nhà văn, cũng là nhà thơ, thì có một cái truyện ngắn anh lấy nhan đề là Người Chim. Thì cái truyện ấy có một đoạn thế này: bầu trời đêm huyền ảo và những ngôi sao xa thẳm như đang mời gọi. Hắn biết nếu chậm trễ khi mặt trời mọc lên thì đôi cánh chim của hắn sẽ biến trở lại thành đôi cánh tay người, và hắn sẽ mất đi cơ hội để được bay. Hắn nhìn lại ngôi nhà của hắn một lần nữa rồi đập cánh bay vút lên cao. Đấy, anh vẫn ước mơ như là người tiền sử là có được cái đôi cánh chim để mà bay lên. Một nhà văn khác ở trong nước là Trà Đoá, anh cũng có một cái giấc mơ bay như vậy, nhưng mà không ở ngoài trời như vậy mà bay ở trong nhà. Bởi thế này, mình thử đọc một đoạn thôi. Đó là một cái truyện ngắn có cái tên là Một Kinh Nghiệm Nhất Thời. Anh viết như thế này: ban đầu anh thử nhấc mình lên khỏi mặt đất một khoảng nhỏ, và sau một chút cố gắng, anh đã làm được. Ước muốn được bay lên vẫn đang thôi thúc, nó mách anh hãy lên cao thêm một chút nữa, và anh lại cố gắng lên cao thêm một chút nữa. Nhưng lần này, anh thấy mình bay vút lên thật nhanh, đến khi anh nhận ra, thì đã thấy mình ở sát trần nhà. Đấy, giấc mơ con người nó luôn luôn là vậy đó.
Vậy thì ngoài ước mơ được bay thật sự như chim, các nhà thơ, nhà văn cũng có sử dụng hình ảnh bay như một sự vượt thoát của tinh thần. Anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể nêu ra một số ví dụ mà anh cho là thú vị.
Người ta bao giờ khi người ta nghĩ cái sự bay nó làm người mình rời xa khỏi cái thế trần này. Người ta tưởng tượng như là mình ở một cái tầng trời khác, nó thoát đi những cái phiền nhiễu của cuộc đời. Cho nên thường cái hình ảnh bay bao giờ cũng gắn cho thiên thần hay những thần linh. Mình thấy thiên thần bao giờ cũng có đôi cánh. Cho nên ví dụ như một nhà văn châu Mỹ Latin là Eduardo Galeano, trong câu chuyện gọi là Câu Chuyện Giê-xu Giáng Thế Lần Thứ Hai, ông ta cũng mô tả Giê-xu giáng thế bằng cách bay thôi. Và bay bằng cách là, và Ngài giáng thế, Ngài đến bằng cách đu vào một chiếc ô mở bung ra, Một ngọn gió bất ngờ thổi khiến ngài bay lơ lửng một hồi lâu trên đầu đám người chen chúc. Thì vẫn là đến bằng một cái sự bay, nhưng mà ông làm cho nó khôi hài bằng cách là bay từ trên trời xuống mà cầm cái dù, cái ô đó để mà che đó. Ngoài ra các nhà thơ, nhà văn của ta cũng dùng cái hình ảnh bay đó để nói về những cái cuộc bay của tinh thần nữa, hay là cuộc bay của linh hồn. Ví dụ như trong cái truyện gọi là Rơi của nhà văn Trịnh Thanh Thủy, chỉ có viết là tôi và các bạn bay lên, tất cả chúng ta cùng bay trong tiếng ru dài của cỏ, tiếng hát của vòng ngực bình minh, đây đó rải rác những đôi cánh đầy hơi nóng và các ráng mây linh hồn trôi thật nhẹ, bay, bay lên và lên cao hơn nữa. Thì cái bay này nó không phải là hiện thực nữa, không phải là giấc mơ bay kiểu như là của Trà Đóa nữa. Nhưng mà giấc mơ này là một cuộc bay của linh hồn, hay là một cái cuộc bay khác, cuộc bay của nhà văn Hoàng Long, bay theo cái kiểu rằng là cái xác còn ở đây mà bay bằng cái hồn. Cho nên một người tù bị giam cái thân xác của mình, nhưng mà anh ta có thể thoát ra khỏi ngục tù bằng đường bay của tinh thần. Trong cái truyện Thoát Xác, Hoàng Long viết như thế này: hồn tôi quyện vào hơi khói, len qua khung cửa nhỏ trên cao, rồi hòa nhập vào ánh sáng trời. Sự khoáng đãng của không gian rộng lớn cùng với cảm thức bay lượn tự do lần đầu làm tôi choáng ngợp. Sau khi bay lượn đến tàn hơi khói, tôi để hồn rơi xuống nhập vào xác tôi và choàng tỉnh dậy. Từ đó, mỗi lần thấy mặt bọn cai ngục, tôi lại thấy tội nghiệp cho chúng. Chính bọn chúng mới là kẻ bị giam cầm vĩnh viễn giữa không gian này. Chính bọn chúng mới là những kẻ thực sự mất tự do. Đấy, cái người dùng hình tượng bay đó để bay bằng tinh thần mà cũng là một cái biểu tượng cho tự do nữa. Cho nên cái đường bay nó có rất nhiều ý nghĩa. Hoàng Long hay viết về cái ý tưởng là một cái hồn nó thoát ra khỏi xác để bay lắm. Trong một cái chuyện khác có cái nhan đề là Đường Bay Vô Định, Hoàng Long viết là ánh sáng tràn vào cửa sổ chói chang, ông thoát xác nhẹ nhàng để bay thẳng vào luồng ánh sáng đó. Ông tìm một thân xác mới để tiếp tục thực hiện những giấc mơ gian dở của mình. Đây vẫn phải thoát khỏi cái xác mình để dùng cái hồn mà bay về một cõi trời khác.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn vừa đưa những ví dụ của nhà thơ, nhà văn Việt Nam viết về những cuộc bay bằng linh hồn đó. Vậy thì trong văn học nước ngoài thì những cái cuộc bay bằng linh hồn được thể hiện trong tác phẩm của họ như thế nào hả anh?
Họ cũng sử dụng cái cách bay đó bằng linh hồn đó ở trong văn chương một cách rất là thú vị. Ví dụ như là nhà văn người Chile là Maria Cristina da Fonseca, bà viết một cái chuyện gọi là Đường Bay Vô Tận. Thì trong đó đó bà có nói đến cái chuyện là bay từ kiếp này qua kiếp kia nữa. Cái chuyện rất là thú vị, nó có một đoạn thế này: tôi cảm thấy vào bất cứ lúc nào cũng như gió vẫn thổi không nguôi, cái thân xác đã từng là bụi đất, hang ổ, thức ăn và nước uống này sẽ vươn lên từ miền quên lãng. Tôi sẽ là một con cá sấu đau đớn thoát ra khỏi một chiếc bình, hay có lẽ là một con cá vẫy lấp lánh bạc, hay một con chim hạc cất cánh bay một lần nữa trong một biển mây ngà. Thì ở đầu truyện bà đã viết bà là một con chim hạc bị con linh miêu nó giết chết, rồi cuối cùng lại trở về thành con hạc, lại tiếp tục cái đường bay đó. Một cái nhà thơ cũng như là nhà văn lớn của Chile nữa là Gabriela Mistral có viết một cái truyện ngắn rất hay là Chim Sơn Ca. Ở trong đó bà vẽ ra một cái hình tượng là con người có thể dùng linh hồn mình để bay đến cái chân lý tột cùng của Thượng Đế kìa. Đó là một cái đường bay không ngoằn ngoèo, một đường bay thẳng từ cái chỗ đứng của mình trên thế gian này, bay thẳng lên trên thiên đỉnh. Mà chỉ có những con người có tấm lòng thuần khiết nhất mới có thể bay được cái đường bay đó. Đấy, cái đường bay bao giờ nó cũng là một cái biểu tượng của một cái điều gì vươn lên, thoát khỏi cái sự tầm thường để đi về một cái nơi hoàn hảo, toàn hảo, đầy ánh sáng.
Đó là những ví dụ rất là thú vị ở trong văn chương. Còn trong âm nhạc, có lẽ các nhạc sĩ cũng lấy cảm hứng từ ước mơ bay được như chim chứ hả anh?
Có chứ. Người ta thường viết về những cái hình ảnh bay để thoát ra khỏi cái cuộc sống bình thường này. Một cái hình ảnh bay cũng có thể làm cho nâng cao cái cảm giác của con người trong tình yêu. Ví dụ như là có một ca khúc tên là Nếu, If, được viết bởi David Gates năm 1971. Anh là một thành viên của ban nhạc Red, bài đã rất lừng danh. Trong đó có một đoạn nói về cái chuyện bay. Bây giờ mình thử mời mọi người nghe thử cái đoạn ấy thôi, vì bài này khá dài. Nếu trái đất xoay chậm lại và chết đi, anh sẽ cùng em trải qua những giây phút cuối cùng. Và khi thế gian đã tan biến, từng ngôi sao sẽ theo nhau tắt lịm, thì em và anh sẽ cùng nhau bay về cõi nghiệp mù.
Thật là một lời ca tuyệt vời cho tình yêu, nhưng đó là một ước vọng đẹp đẽ của những người yêu nhau. Còn có bài hát nào nói về những chuyến bay thật sự của con người không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Có chứ. Nhưng mà cái bài hát mà hay nhất á, mà nó gắn liền với những cái chuyến bay rất là phi thường của con người, là một cái bài tình ca. Bài đã viết trước khi có những chuyến bay phi thường. Bài đó là bài Fly Me to the Moon, mà cái nhan đề gốc của nó là In Other Words, nói một cách khác. Đó là một cái bài được viết năm 1954 bởi Bart Howard. Cho đến năm 1964 thì nó trở nên rất là lừng danh qua tiếng hát của Frank Sinatra. Thì ông không hát trọn bài đâu. Ông hát cái phần aria ở chính giữa thôi, chứ phần giới thiệu ông không hát. Thì cái bài đó nó lại dính với cái chương trình phóng phi thuyền Apollo lên mặt trăng. Trong cái chuyến mà Apollo 10 chỉ bay vòng quanh mặt trăng thôi đó, thì cái bài đó được phát ở trong chuyến bay đó là vào tháng 5 năm 1969. Cho đến tháng 7 năm 1969 thì Apollo 11 mới đáp xuống mặt trăng. Thì khi mà đáp xuống mặt trăng như vậy, phi hành gia Buzz Aldrin đã mở cái cassette lên để phát ra cái bài Fly Me to the Moon trên mặt trăng. Đấy. Và sau này Diana Krall vào năm 2009 á, có hát ở trong cái buổi lễ kỷ niệm sinh nhật 40 năm chuyến bay lên mặt trăng của phi thuyền Apollo 11. Và một lần nữa cô lại hát cái bài đó, Fly Me to the Moon, năm 2012, lúc mà phi hành gia Neil Armstrong qua đời. Thì cái bài nó gắn liền với cái chuyến bay lên mặt trăng Fly Me to the Moon. Thì bây giờ mình xin mời tất cả mọi người nghe bài này. Nhưng mà bài này thì do Frank Sinatra hát, nó thiếu cái đoạn đầu. Thì đoạn đầu nó như thế này, nó rất thú vị nè. Các nhà thơ thường dùng nhiều lời để nói về một điều đơn giản. Họ cần phải suy nghĩ, phải có thì giờ, phải có vần điệu để làm một bài thơ ngân lên du dương. Với nhạc và lời mà anh đã từng hát cho em nghe, anh đã viết một ca khúc để chắc chắn rằng em sẽ hiểu anh đang nói gì. Anh sẽ diễn dịch ra cho em nghe trong khi anh hát. Ấy thì đã hát lời rồi mà còn diễn dịch. Thì mục đích nó như thế này: anh nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất, anh bay lên mặt trăng, rồi cuối cùng anh nói cách khác, đây là cái diễn dịch, thì đó mới là lời tỏ tình. Nói cách khác, hãy nắm lấy tay anh. Nói cách khác, em yêu, hãy hôn anh. Nói cách khác, hãy thật lòng. Nói cách khác, anh yêu em. Thì cái nói cách khác đó mới là quan trọng, còn tất cả những chuyện kia là chỉ để nói trên mặt trăng thôi. Và đây, mời Tú Trinh và thính giả cùng nghe bài Fly Me to the Moon được hát qua giọng ca của Frank Sinatra vào năm 1964.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Hãy cho anh bay đến mặt trăng, và để anh vui chơi giữa ngàn sao. Hãy để cho anh nhìn thấy mùa xuân như thế nào trên mộc tinh và hỏa tinh. Nói cách khác, hãy nắm lấy tay anh.
Baby, kiss me.
Nói cách khác, em yêu, hãy hôn anh.
Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Hãy làm đầy tim anh với những khúc ca, và hãy để cho anh hát mãi mãi. Em là tất cả những gì anh khao khát, tất cả những gì anh thờ phượng và ngưỡng mộ. Nói cách khác, hãy thật lòng. Nói cách khác, anh yêu em. rồi một đoạn nhạc dạo rất dài, sau đó ông quay trở lại và ông hát đoạn kết. Đầy tim anh với những khúc ca và hãy để anh hát mãi mãi. Em là tất cả những gì anh khao khát, tất cả những gì anh thờ phượng và ngưỡng mộ. Nói cách khác, hãy thật lòng. Nói cách khác. Anh yêu em.